Lại hành giả ở trong chánh định, tâm chơn chánh, bền vững, ngưng lặng, ma chẳng còn được dịp thuận tiện. Bèn xét tột cội gốc của các loài sanh, xem thấy nơi nguồn khởi động lăng xăng thầm kính kia, liền khởi tâm so đo, nghĩ xét giữa mình và cái khác, người ấy sẽ rơi vào bốn thứ kiến chấp điên đảo, luận về một phần vô thường, một phần thường. Tức là ở đây là khởi so đo, nghĩ suy tính toán giữa mình và cái khác. Tức là ở trong cái chỗ cái tâm yên yên lặng lặng đó, cái thì khởi niệm rồi so tính mình với cái khác, để mà rồi cái từ từ chỗ đó nó mới sanh ra những cái gọi là những cái kiến chấp, không? Nghĩa là thứ nhất á, là hành giả xét cái tâm sáng suốt màu nhiệm nó khắp cả mười phương cõi, cho trạng thái trong lặng là cái thần ngã rốt ráo, từ đó mới nghĩ chấp ta trùm khắp mười phương, ngưng lặng sáng suốt chẳng động. Còn tất cả chúng sanh thì tự sanh tự chết ở trong tâm ta, vậy thì tâm tánh của ta gọi là thường, còn sự sanh diệt kia thật là vô thường. Tức là ở đây thì hành giả bây giờ mới xét cho thấy tâm mình đó, tâm mình nó trùm khắp cả mười phương. Thì đây là thỉnh thoảng là mình mà có công phu hơi đó thì nó cũng thoáng một chút đó, thì dễ mắc kẹt đó. Tức là thấy cho tâm mình nó trùm cả mười phương, nó trong lặng, không? Rồi chấp cho đó là gọi là cái thần ngã rút ráo. Thần ngã rút ráo là thuộc về cái tướng của ngoại đạo đó. Ngoại đạo chấp trong thân là có cái thần ngã. Thần ngã này nó mới khiến cho mình thấy, nghe, hiểu biết rồi đó, không? Thì vậy tức là thần ngã đó là thường. Thì ở đây cũng vậy, người này thấy sao giống như tâm mình đã trùm khắp cho cái trạng thái trong lặng của tâm đó, nó là thần ngã, rồi cái mình mới nghĩ, từ đó mới nghĩ ra, không? Vậy thì tâm của mình đó nó là trùm khắp mười phương, không? Nó giống như nó đang ngưng lặng, nó không có động. Còn chúng sanh đó ở trong mười phương thì nó lại tự sanh tự chết ở trong cái tâm của mình, không? Vậy thì tức là về tâm tánh của mình nó là thường, còn chúng sanh mà sanh diệt đó thì nó là vô thường. Tức là chấp một bên là thường, tức là ta là thường, còn chúng sanh là vô thường. Tức là chúng sanh sanh diệt ở trong ta đó. Thì đó là một cái lối chấp mà gọi là thần ngã của ngoại đạo đó, không? Cũng do cái sự so sánh giữa ta và cái khác, không? Tức là cái thấy cái niệm đối đãi, từ cái niệm đối đãi đó mà sanh ra cái kiến chấp, cho nên đó là cũng thuộc về cái niệm sanh diệt mà lại không có biết rồi chấp, cho nên đời cũng vẫn là trong cái tình mê. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai á, là hành giả chẳng xét xem tâm mình, mà xem khắp hằng xa cõi nước ở mười phương, thấy đến chỗ kiếp hoại, cho đó là có tánh rốt ráo vô thường. Còn chỗ kiếp chẳng hoại tới gọi là rốt ráo thường. Ở trên á, là xét tâm mình, rồi dưới cái khác ở bên ngoài, hoặc là cõi nước, hoặc là người, hoặc là chúng sinh. Còn đây là chỉ xem cái bên ngoài, cho nên gọi là xem khắp hằng xa cõi nước. Nghĩa là do cái tâm nó cũng lặng lẽ, rồi nó cũng sáng, rồi cái mình xét thấy ra bên ngoài, sao thấy mười phương cõi nước nó có những chỗ mà gọi là đến kiếp hoại thì nó bị hoại hết, không? Nhưng mà có chỗ thì kiếp hoại nó không tới, không? Tức là sao? Tức là như là trong kinh nói đó, khi mà tới cái thế giới này, tới cái thời gọi là kiếp hoại, thì qua những cái thời tam tai, không? Rồi cái thì nó gió thổi lửa nó đốt cháy, không? Rồi nó hoại từ từ cái cõi nước này, nó hoại lên tới cái cõi trời gọi là cõi trời tam thiền. tức là từ cõi trời tam thiền trở xuống là bị tam tai nó phá hoại, còn tứ thiền trở lên á thì là cái tam tai nó không có đến được, không tới được. Như vậy thì như vậy tức là từ cõi thiền, cõi tứ thiền trở lên đó, nó thuộc về rút ráo là thường, tức là thuộc về rút ráo niết bàn. Còn từ tam thiền trở xuống đó thuộc về vô thường, thuộc về sinh diệt. Thì như vậy chấp từ cõi tứ thiền trở lên đó là niết bàn. Đó là cũng là một loại ngoại đạo. Đó. Thì như vậy cũng là do cái chỗ suy nghĩ, cái niệm mà phân biệt đối đãi rồi chấp, chứ cũng chưa phải là thấy thấu đến cái chỗ gọi là tự tánh chân thật. Đó cái loại thứ hai. Rồi cái loại thứ ba là hành giả mới xét xem tâm của ta thấy rất là nhỏ nhiệm, sâu kín, giống như hạt bụi nhỏ, nó lưu chuyển khắp mười phương mà tánh nó không có thay đổi, lại có thể khiến cho thân này sanh rồi diệt mà tánh chẳng hoại, thì cho tánh của ta là thường, còn tất cả chúng sanh từ ta mà có ra là vô thường. Tức là đây thì hành giả do trong cái chỗ nghĩa là định nó yên lặng đó, rồi cái thì xét lại cái tâm của mình, thì xét thấy sao cái tâm của mình nó nghĩa là nó nhỏ nhiệm, nó sâu kín không, nhưng mà nó lại giống như là nó lưu biến khắp cả mười phương. Cho nên đây gọi là giống như hạt bụi nhỏ đó. Thì chỗ này cho nên rồi ở bên Ấn Độ có cái ngoại đạo mà chấp gọi là chấp thì cực vi đó, chấp cực vi, lấy cực vi đó làm cái bản tánh của chúng sanh, nó là thường. Thì ở đây thì thấy tâm niệm của mình vậy, nó nhỏ nhiệm, nó sâu kín, mà nó lưu chuyển khắp mười phương, nhưng mà nó lại không có mất, không có thay đổi. Rồi chúng sanh á thì lại sanh diệt ở trong cái tâm niệm đó. Không? Như vậy thì gọi là đây gọi là tánh á thì nó là thường, nó còn mãi, còn chúng sanh á là từ trong đó mà sanh, cho nên nó vô thường. Vậy tức là chấp cũng một phần thường, một phần vô thường. Đó. Thì mới nghe thì mình thấy nó cũng giống như là có lý. Vậy tức là chúng sanh là vô thường, không? Còn trong tánh đó, thì nó là thường. Nhưng mà như vậy đây là do cái sự gọi là so đo tính toán, không? Rồi phân biệt chấp, không? Mà không ngờ chính cái niệm đó cũng là cái niệm sanh diệt. Đó là cái loại thứ ba. Còn cái loại thứ tư á, là hành giả biết gọi là tưởng ấm hết, thấy được cái dòng hành ấm, mà hành ấm thường trôi chảy nên chấp cho là thường, còn sắc thọ tưởng nay đã diệt hết bèn cho là vô thường. Do cái so đo nghĩ chấp một phần vô thường, một phần thường này nên rơi vào ngoại đạo, mới làm tánh bồ đề. Đó gọi là ngoại đạo thứ ba, lập nên cái luận gọi là một phần thường. Nghĩa là người hành giả này thì đến đây đã qua được cái gọi là sắc thọ và tưởng ấm, không? Thì vậy là cái tưởng ấm đã hết, cái thọ ấm cũng hết, không? Mà thọ ấm tưởng ấm hết thì tức là sao? Tức là nó có sanh diệt, do đó cho nên nó thuộc về vô thường. Còn bây giờ thấy cái hành ấm này nó luôn luôn nó trôi chảy liên tục, không? Nó đúng ra nó là sanh diệt, nhưng mà bây giờ mình chưa có qua được nó, cho nên là còn thấy nó giống như là nó liên tục không có mất. Mà nó liên tục không mất vậy liền chấp cho đó là chỗ đó là chỗ thường, không? Tức là không có thấy thấu được cái sự sanh diệt vi tế của hành ấm, mà vọng chấp cho nó là thường. Rồi, tức là chấp cho đó là niết bàn đó, chỗ đó là chỗ niết bàn, cho nên là cũng không ra khỏi được cái sanh tử. Thì những cái chỗ này là những chỗ rất là vi tế, không? Trong cái chỗ mà yên lặng đó, rồi cái thì khởi niệm mà gọi là so đo tính toán đó, không? Nghĩa là tóm lại trong cái này á cũng đều do cái chỗ gọi là so đo rồi nghĩ chấp, chứ không phải là cái chỗ chánh giác. À, do đó mà cũng là nằm ở trong cái sanh diệt, nghĩa là chấp cái sanh diệt mà cho là thường, bởi vì chưa qua khỏi được cái hành ấm. Cái hành ấm nó còn nghĩa là sanh diệt liên tục đó. Do nó sanh diệt liên tục thì tưởng đâu nó là thường, nhưng mà không ngờ cũng là sanh diệt. Mà vậy là chấp cái sanh diệt là thường, là niết bàn, cho nên rồi cũng vẫn nằm trong sanh tử, chưa có giải thoát được. À, cho nên đó gọi là rơi vào ngoại đạo, không hay. Đó là cái gọi là cái loại gọi là ngoại đạo thứ ba. Thôi, từ bữa nay mình học tới đây.